truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 26 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
13 thí sinh xuất sắc đã vượt qua các vòng thi cấp cơ sở và vòng thi sơ khảo cấp thành phố, bước vào vòng thi trung khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 do Thành ủy Thái Nguyên tổ chức. Thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo, báo cáo viên của Đảng bộ phường Tân Thịnh đã giành giải nhất của hội thi.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017.
Sau 9 năm có mặt trên thị trường Thái Nguyên, MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 với chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm hội nhập và phát triển. Đến dự hội thi có đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo hội thi, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Tham gia hội thi, 13 thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ 3 phút. Theo đánh giá của ban giám khảo, nhìn chung các thí sinh đều thể hiện tốt vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên qua mỗi nội dung thi, đặc biệt là phần thi diễn thuyết. Nhờ vậy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Về việc lựa chọn nội dung thi, hầu hết các báo cáo viên đều tập trung lựa chọn các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của thành phố Thái Nguyên, về tiềm năng thế mạnh của thành phố, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, v.v. Bằng sự vượt trội qua 3 phần thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo, báo cáo viên của Đảng bộ phường Tân Thịnh đã xuất sắc giành giải nhất của hội thi. Hai thí sinh đến từ Đảng bộ phường Thịnh Đán và trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh đã giành giải nhì của hội thi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia hội thi. Vinh dự và tự hào đoạt giải nhất của hội thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Thảo, báo cáo viên của Đảng bộ phường Tân Thịnh, xúc động chia sẻ.
Rất vinh dự và tự hào được đạt giải nhất trong hội thi ngày hôm nay. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như sẽ tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường Tân Thịnh, nơi tôi đang công tác, để các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong thời gian này, thành phố Thái Nguyên của chúng ta đang tổ chức rất nhiều các hoạt động, các sự kiện lớn để chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Và là một đảng viên trẻ, tôi cảm thấy rất tự hào khi là một người con của quê hương thành phố Thái Nguyên. Trong những năm tiếp theo, tôi sẽ cùng với lại đảng viên và đảng bộ phường Tân Thịnh cũng như thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đóng góp sức trẻ và những năng lực của mình để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển và vững mạnh.
Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017 là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều 24 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã điều hành phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố tháng 8 năm 2017. Với sự chỉ đạo quyết liệt cùng nhiều giải pháp đồng bộ, trong tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 485 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 170 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt trên 1.740 tỷ đồng, bằng trên 155% kế hoạch tỉnh và 142% kế hoạch thành phố. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, nông lâm nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển ổn định. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các phòng, ban ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại để khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đánh giá cao những cố gắng của các phòng, ban trong việc nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 8. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9. Đồng thời đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Đặc biệt, cần tăng cường công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 và công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Sáng 25 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị chủ tịch công đoàn khối giáo dục và tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến về một số nhiệm vụ chính của công đoàn khối giáo dục trong thời gian tới, đó là chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới, hội nghị công nhân viên chức và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở khối giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở khối giáo dục, những nội dung có liên quan đến công tác tổ chức đại hội như công tác nhân sự, xây dựng kế hoạch, xây dựng văn kiện đại hội, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị chương trình đại hội, chương trình điều hành, công tác bầu cử ban chấp hành khóa mới, kinh phí tổ chức và những công việc phải thực hiện sau đại hội. Qua hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững và hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, làm tiền đề để tổ chức thành công đại hội công đoàn khối giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu còn được truyền thông các nội dung về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản như sức khỏe tiền hôn nhân, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, làm mẹ an toàn và phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục.
Sáng 25 tháng 8, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hương ước, quy ước, công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải cơ sở cho gần 100 học viên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cán bộ tư pháp các xã phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Sở Tư pháp phổ biến và quán triệt một số nội dung của Thông tư số 07 ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp, quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, các biểu mẫu thực hiện đánh giá công nhận cấp xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm, dân cư theo chỉ thị số 24 ngày 19 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các đại biểu còn được truyền đạt một số nội dung về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên, nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên ở cơ sở. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao hơn nữa kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể đối với công tác hòa giải ở cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức trách nhiệm trong triển khai quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Trong các ngày từ 22 đến 25 tháng 8, hơn 140 học viên là cán bộ, viên chức, quản lý, đảng viên và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng thành phố tổ chức. Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 7 chuyên đề như đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh về hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng đã giúp các học viên nhận thức sâu sắc hơn quan điểm đường lối của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, đồng thời nắm bắt được âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Kết thúc lớp bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học đã trao chứng nhận cho 100% học viên tham gia, trong đó có trên 90% học viên đạt loại khá giỏi.
Ngày 25 tháng 8 tại phường Gia Sàng, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Tham gia chương trình giao lưu có 140 ca sĩ, diễn viên là hội viên Hội Nông dân 14 xã phường trên địa bàn thành phố. Mỗi đoàn tham gia hai tiết mục ca, múa với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng tươi đẹp, ca ngợi người nông dân Việt Nam cần cù chịu khó. Qua lời ca tiếng hát và những điệu múa uyển chuyển của các hội viên nông dân cho thấy họ không chỉ có tinh thần hăng say lao động, sản xuất mà tinh thần văn hóa văn nghệ rất phong phú, đa dạng. Nhiều hội viên còn là hạt nhân văn nghệ của địa phương. Hầu hết các tiết mục đều được dàn dựng công phu hoành tráng và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem. Thông qua chương trình giao lưu văn nghệ là dịp để các hội viên giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các hội nông dân cơ sở, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các hội viên.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 4 tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với bài viết Thực trạng về thị trường sữa nội sữa ngoại hiện nay. Trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn cách phân biệt sữa thật, sữa giả. Phần cuối là bài viết khẳng định thương hiệu MB trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển và tăng cường sức đề kháng, sức khỏe của con người, sữa là thành phần dinh dưỡng không thể thiếu, nhất là sữa dạng bột. Và ngày nay, sữa không chỉ dành riêng cho trẻ em. Thị trường sữa Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về chủng loại sữa. Tuy nhiên, với tâm lý xính ngoại và quan niệm sữa có xuất xứ từ nước ngoài sẽ tốt hơn sữa Việt Nam, nên thị trường sữa Việt đang phải gồng mình trước cơn bão sữa ngoài đổ dồn. Nhưng với những vụ việc sữa ngoại giả bị các cơ quan chức năng phát hiện với số lượng lớn, những năm gần đây vẫn chưa làm cảnh tỉnh tâm lý của người tiêu dùng. Trước khi đến với nội dung chính trong tiểu mục ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe ý kiến của các bà mẹ về cách mà họ đang chọn lựa các sản phẩm sữa cho con em mình.
Tôi nghĩ là sữa ngoại thì sẽ tốt hơn sữa nội, vì sữa ngoại được sản xuất nguyên hộp từ nước ngoài, công nghệ nước ngoài thì rất là tốt, dây chuyền sản xuất thì đảm bảo, thành phần dinh dưỡng thì cũng cao hơn so với sữa nội, và cả hai đứa nhỏ nhà tôi thì thường xuyên dùng sữa Meiji của Nhật.
Bản thân tôi thì đang cho con tôi sử dụng sữa ngoại, và bản thân thì cũng đã thấy, cũng biết rằng là sữa nội của mình cũng có rất nhiều sản phẩm tốt. Nhưng mà ngay từ bé thì đã hình thành cho cháu một cái thói quen là uống sữa ngoại, và cháu đã quen với hương vị đó rồi thì thay đổi rất là khó.
Không thể phủ nhận, sữa giúp bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, nhất là sự phát triển trí não một cách toàn diện. Cũng bởi ý nghĩa đó khiến nhiều bậc cha mẹ không tiếc tiền khi lựa chọn cho con những sản phẩm sữa đắt tiền trên thị trường đang có. Thực mục sở thị tại một số siêu thị, đại lý bán và phân phối sữa bột trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy, sản phẩm sữa bột của Việt Nam và ngoại nhập tương đương, thậm chí sữa nội còn có phần nổi trội hơn. Ví dụ như sản phẩm sữa dành cho trẻ suy dinh dưỡng, trong 100g Go Plus của hãng sữa Nutifood Việt Nam có hàm lượng chất đạm là 15,2g, chất béo 26,3g, DHA 62mg, thì trong 100g sữa Pediasure của Abbott Hoa Kỳ, hàm lượng chất đạm là 13,87g, chất béo 18,19g và DHA là 20,6mg. Giá một hộp sữa cùng khối lượng cũng chênh nhau đáng kể. Sản phẩm của Nutifood có giá 256.000 đồng, Abbott là 586.500 đồng. Tương tự, sản phẩm sữa dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk có hàm lượng DHA là 66mg, của Enfa Grow A+ nhập khẩu là 63mg. Giá của loại sữa nhập khẩu cũng cao gấp đôi trong nước. Trao đổi với phóng viên về thực trạng nhập và bán các sản phẩm sữa tại siêu thị, bà Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý siêu thị Minh Cầu cho biết.
3 năm trở về đây thì tất cả những hàng sữa bột, sữa nội và sữa ngoại đều có sự thay đổi. Và doanh số thì cả hai mặt hàng ở siêu thị Minh Cầu đều tăng trưởng cách chóng mặt, tăng trưởng từ 150 đến 200%. Dần dần khách hàng đang thiên về sản phẩm sữa nhập nội nhiều hơn sữa ngoại, vì rằng là khách hàng là những người tiêu dùng thông thái, khách hàng biết lựa chọn đâu là sản phẩm tốt cho con với cái vừa với mức thu nhập của mình, và như với những cái sản phẩm đúng là giá tiền như vậy nhưng mà vẫn cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho con, nhưng mà cũng là cái giá tiền nhưng mà gấp 3 lần như vậy, nó là sản phẩm sữa ngoại, nên là khách hàng đã thiên hướng sản phẩm như sản phẩm sữa nhập nội của Nuti hoặc là của Vinamilk. Thực tế doanh số của hai cái đang tương nhau, ví dụ như là bằng nhau, thế nhưng mà cái sản lượng của sữa bột nó gấp 2 đến 3 lần so với sản phẩm sữa ngoại tiêu thụ ra thị trường.
Còn bà Dương Thị Tuyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên, đơn vị phân phối độc quyền 8 hãng sữa nội trên địa bàn cho biết.
Tham gia nhiều chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và chương trình Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, thì tôi thấy nhiều gia đình kinh tế thì rất khó khăn nhưng có thói quen dùng hàng ngoại. Sau khi phân phối sữa Việt thì công ty đã giúp cho nhiều gia đình thay đổi cái thói quen và chuyển sang dùng sữa Việt, thì họ đã tiết kiệm được kinh tế và chất lượng của sữa bột thì cũng không thua kém gì so với sữa ngoại. Và đặc biệt là cái khẩu vị của sữa Việt Nam sản xuất thì nó phù hợp với khẩu vị của người Việt.
Thời gian qua, việc hàng nghìn hộp sữa mang nhãn hiệu Abbott, Similac, Enso Gold giả bị các cơ quan chức năng của Việt Nam, Trung Quốc thu giữ đã khiến không ít các bà mẹ lo lắng. Cụ thể, năm 2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ 57 lon thành phẩm mang thương hiệu Abbott Enso Gold loại 400g, 20 lon Enso Gold loại 840g, hơn 20 lon sữa loại 400g, 850g Glucena, hơn 100 vỏ lon các loại, các dụng cụ chuyên dùng để làm giả sản phẩm và máy dập nắp giấy bạc, nắp lon sữa. Năm 2016 và 2017, Trung Quốc cũng đã thu hàng chục ngàn hộp sữa Similac, Maggi giả. Điều này đã gây lo lắng cho các bậc cha mẹ khi chọn mua và sử dụng cho con em mình. Vậy làm sao để biết đâu là sữa thật, giả và cách phân biệt cụ thể như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi tiểu mục Tư vấn tiêu dùng ngay trong phần sau của chương trình.
Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt sữa bột thật, sữa bột giả, bài viết sau đăng trên báo điện tử Phụ Nữ Today.vn và những lưu ý mà ban biên tập chọn lọc sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thứ nhất, quan sát bên ngoài hộp sữa khi mua. Trên hộp thiếc hoặc hộp giấy đều có ghi mã vạch. Các bạn hãy kiểm tra mã vạch để xem nguồn gốc xuất xứ của sữa thông qua 3 chữ số đầu trên dãy mã vạch. Một số mã vạch phổ biến như từ 00 đến 13 là Mỹ và Canada, 49 là Nhật Bản, 45 Nhật Bản, 50 Vương quốc Anh, 30 đến 37 Pháp, 40 đến 44 Đức, 690 đến 692 Trung Quốc, 888 Singapore, 880 Hàn Quốc, 885 Thái Lan, 893 Việt Nam và 93 Úc. Xem kỹ hạn sử dụng ghi trên hộp. Đối với sữa nhập khẩu, cần xem kỹ tem phụ có ghi hướng dẫn sử dụng và thông tin của đơn vị nhập khẩu, phân phối. Nên mua sản phẩm có hạn sử dụng còn nhiều, bao bì nguyên vẹn, hộp không méo mó, có tem nhãn đảm bảo của Cục Kiểm dịch Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Chọn sữa dựa trên tiêu chí sát với nhu cầu sử dụng của con em mình. Thứ hai, quan sát bên trong và thử sữa. Sữa bột thật có màu vàng nhạt, mùi thơm mát, dịu, sờ vào thấy mềm, mịn. Nếu bị ẩm sẽ vón cục, ấn tay vào tan ra ngay. Khi pha với nước nóng sẽ nổi lơ lửng và kết hạt ngậm nước, phải khuấy lên mới tan ra. Sau khi khuấy sữa tan hết, để lắng 5 phút không thấy bị lắng cặn. Khi pha với nước nguội thả vào, sữa sẽ không tan ngay mà nổi lơ lửng, cần phải khuấy mới tan. Khi nếm sẽ cảm thấy mịn, dinh dính nơi đầu lưỡi và vòng ngạc tan rất chậm. Với sữa bột giả có màu lạ, màu vàng cháy, màu xăm xám, vón cục, mùi ngai ngái, chua, tanh, sờ vào như thô ráp, không mịn. Khi pha với nước nóng chưa cần khuấy sữa đã tan rất nhanh, dùng thìa khuấy cho tan hết, rồi để 5 phút, sữa giả sẽ bị lắng cặn, sữa và nước không hòa tan nhau. Khi pha với nước nguội vừa thả sữa vào, sữa sẽ tan rất nhanh hoặc lắng ngay xuống khi chưa khuấy. Nếm thử cảm thấy hạt to, thô, nhiều chua, chóng tan. Thứ ba, dựa vào hạn sử dụng. Hạn sử dụng là thứ dễ làm giả nhất và thường được làm giả ngày hết hạn. Nếu thấy có yếu tố cạo sửa và mực in hạn sử dụng bị nhòe thì là sữa giả. Nếu ngày sản xuất và hạn sử dụng không khớp tròn 2 hoặc 3 năm thì chắc chắn hạn sử dụng đã bị can thiệp. Hạn sử dụng ở sữa thật thường được dập nổi ở bề mặt của lon sữa, không có dấu hiệu bị tẩy xóa, in đè hoặc làm mờ. Sữa có hạn sử dụng giả thường là hàng đã cận hoặc quá hạn, đã bị tẩy xóa, sửa chữa. Hạn sử dụng được cố tình kéo dài làm giảm chất lượng dinh dưỡng và cảm quan sản phẩm. Việc kiểm tra hạn sử dụng không chỉ giúp các bạn mua được các sản phẩm mới mà còn giúp phát hiện sữa làm hạn, sử dụng giả. Và có một điều nữa mà sữa giả không thể giống được sữa thật chính là lượng chất xơ trong sữa, bởi trẻ em uống sữa giả bao giờ cũng bị tiêu chảy. Do đó cách an toàn nhất là mua hàng chính hãng. Mỗi loại sữa ngoại khi nhập khẩu vào Việt Nam đều có một công ty phân phối chính thức. Vì thế, cách tốt nhất và an toàn khi chọn sữa cho con là nên mua hàng chính hãng tại các công ty chuyên phân phối sản phẩm sữa chính hãng tại Việt Nam. Cùng với đó, nên chọn sữa nội sản xuất tại Việt Nam cũng là giải pháp an toàn, hiệu quả lại kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 đạt 2.386 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB đang cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Tại thị trường Thái Nguyên, sau 9 năm có mặt, MB Thái Nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu, đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc MB Thái Nguyên cho biết, đối với các ngân hàng thương mại, uy tín là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để có thể duy trì nguồn vốn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, MB Thái Nguyên đã có những chính sách huy động vốn phù hợp, tổ chức các chương trình, sản phẩm huy động hấp dẫn, đồng thời tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay các đối tượng ưu tiên, khuyến khích, như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, doanh nghiệp FDI, khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, v.v. Bên cạnh đó, MB Thái Nguyên cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hài hòa, chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của khách hàng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, MB Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá mạnh ở nhiều chỉ tiêu. Tính đến 30 tháng 6 năm 2017, huy động vốn bình quân của đơn vị đạt 1.595 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Dư nợ bình quân đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng gần 141%. Tổng tài sản là 1.676 tỷ đồng, tăng gần 143%. Với kết quả trên, MB Thái Nguyên có 5 năm liên tục vinh dự được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến với MB Thái Nguyên, quý khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, chu đáo, giao tiếp thân thiện, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đây là điều giúp MB Thái Nguyên có một lượng khách hàng ổn định, trung thành. Không những thế, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin có những phát triển vượt bậc, MB Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như EMB, Bank Plus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, dịch vụ chọn gói LC xuất khẩu, là một trong những khách hàng truyền thống của MB Thái Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hạnh chia sẻ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là hiện nay là rất nhiều. Một trong những ngân hàng phục vụ tương đối tốt đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Chi nhánh Thái Nguyên là một trong những ngân hàng như thế. Đây là một trong những ngân hàng nên Thái Nguyên có tuổi đời rất trẻ. Nhưng tuy nhiên, tôi thấy rằng cái phong cách phục vụ của ngân hàng rất là nhiệt tình, chú đáo. Và thứ hai nữa là Ngân hàng Quân đội nó tạo niềm tin. Hai chữ quân đội, người ta cảm thấy có cái gì đó tin tưởng hơn. Cái trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Tôi giao dịch từ khi Ngân hàng MB Thái Nguyên ra đời tại đây, thì tôi thấy rằng rất hài lòng về cái phong cách phục vụ, cũng như là các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm của hệ thống ngân hàng MB.
Không chỉ là một ngân hàng uy tín được khách hàng tin tưởng, lựa chọn, tại MB Thái Nguyên luôn có một môi trường làm việc tốt nhất. Với hơn 80 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch gồm Trương Vương, Lương Ngọc Quyến và Phổ Yên, cán bộ nhân viên MB luôn đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn tốt chính trị nội bộ, tận tâm với công việc, chủ động thực hiện các giải pháp và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cán bộ nhân viên MB Thái Nguyên luôn tự hào là những người lính kinh doanh trong thời bình với 6 giá trị cốt lõi là đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi, tin cậy, hiệu quả. Chị Tạ Thị Lan Hương, cán bộ đang công tác tại MB Thái Nguyên cho biết.
Là một cán bộ mà mới gia nhập đại gia đình MB thì trong một năm rưỡi qua tôi đã được học hỏi và được tích lũy rất nhiều nhờ cái môi trường năng động chuyên nghiệp của MB Thái Nguyên. Trong quá trình công tác thì tôi được ban lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra thì các anh chị đồng nghiệp, các anh chị quản lý cũng hỗ trợ công việc và hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thể học hỏi và thích ứng với môi trường của ngành ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chế độ lương thưởng được quan tâm và chi trả đều đặn. Thì chúng tôi có một môi trường làm việc và chia sẻ rất là nhiều. Nhờ đó thì bản thân chúng tôi thì tự nhủ là ngày càng phải phấn đấu cho MB nhiều hơn.
Với môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế ưu đãi về thu nhập và nhiều cơ hội thăng tiến, MB Thái Nguyên không ngừng mang đến cơ hội việc làm cho những ai yêu thích ngành ngân hàng và muốn công tác tại MB. Trong thời gian này, MB Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều cơ chế ưu đãi về thu nhập và cơ hội thăng tiến. Mọi cá nhân có nhu cầu làm việc tại MB Thái Nguyên xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, hotline Dương Thị Hồng Huệ, điện thoại 0912 153 824. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng Quân đội vững vàng, tin cậy. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi yêu cầu đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc đã có công văn về việc vận hành tràn xả lũ hồ Núi Cốc với nội dung như sau. Do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 6, bão Hato đã gây ra mưa lớn kéo dài trên khắp địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt lượng mưa trên thượng nguồn hồ Núi Cốc làm cho mực nước hồ tăng nhanh bất thường. Để chủ động phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, tài sản hoa màu và tính mạng của nhân dân ở thượng lưu và phía hạ lưu hồ Núi Cốc. Do vậy, trong thời gian tới, Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc có thể điều tiết các cửa van cung của hai tràn xả lũ với lưu lượng từ 100 m3 trên giây đến 600 m3 trên giây. Lưu lượng thiết kế qua tràn 1.462 m3 trên giây. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006/QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn ở thượng lưu khu vực lòng hồ và phía hạ lưu hồ Núi Cốc để kịp thời triển khai cho nhân dân trong khu vực chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc rất mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị, xã phường, thị trấn để có kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai an toàn và hiệu quả.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa, cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy. Vừa có thêm vị kem sữa mới, bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhựa để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Orion custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.